Chương 22, Bác trở thành vị tuần sát sứ thứ 6 của võ quán. Tuy rằng sớm một chuẩn bị tư tưởng, nhưng là tâm tinh vân tràn đầy cảm giác đó là giả, nên hiện tại mình còn có việc trọng yếu hơn là giết chết vợ chồng Lý Diệu. Lão Lưu, La Phong cầm di động, hướng Lưu Ngoạn thoáng phất tay ý bảo ra ngoài. Ta đi ra ngoài trước. Lưu Ngoạn cầm máy tính rời khỏi thư phòng La Phong. Trong thư phòng chỉ còn một mình La Phong. Trong phòng người còn có ai khác à? Liễu Hà cười nói. La Phong đến bên cửa sổ, đúng vậy, là một người phụ trách ngành đặc thù nước Hoa Hạ. Ta vừa cùng hắn tìm kiếm ít tài liệu bằng chứng. Ta chuẩn bị thông qua chiến thần cung khởi kiện hai người Lý Diệu, Sinina, cáo buộc bọn họ ở phía sau chỉ đạo mưu sát cha mẹ ta. Liễu Hà, ngươi nói xem hai vợ chồng Lý Diệu cuối cùng sẽ chịu kết quả phán xử thế nào? A, Kiên Kiên, Độc Hạt, hai người dám động thủ với 10 nhà võ giả. Liễu Hà chấn động. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu không ta cũng sẽ đến mức không nhịn được ở chốn đông người đuổi giết bọn họ. La Phong gật đầu nói. Khó trách hai người này làm càn quá. Giọng nói Liễu Hà trong điện thoại rất tức giận. Động thủ đối với người nhà võ giả là điều tối kỵ. Liễu Hà, ngươi phỏng chừng tội danh xác lập sẽ chịu kết quả phán xử gì? La Phong truy hỏi. Tử hình, không hề nghi ngờ là tử hình, còn phải lập tức chấp hành. Liễu Hà cả giận nói. La Phong, ngươi yên tâm, hiện tại thân phận của ngươi không như trước. Chiến thần cũng phải trực tiếp đem thân phận ngươi tăng lên là nghị viên. Thân là nghị viên, quyền lực, địa vị tuyệt đối không giống như trước. Nếu kèm kèm, Độc Hạt ở phía sau xúi dục thương tổn cha mẹ nghị viên, đương nhiên nhận phán quyết nặng. La Phong, ngươi phải biết rằng hội nghị chiến thần cung là do năm vị nghị trưởng tham gia, thụ lý án và ra phán quyết là do hội nghị quyết định. Thương tổn người nhà nghị viên, đây là cấm kỵ, bởi điều này khiêu khích tất cả nghị viên. Các nghị viên phải lựa chọn ra phán quyết nặng, điều này mới có thể làm cho mọi người khiếp sợ. Liễu Hà nói, đây là quy tắc ngầm. Đây là quy tắc ngầm, chỉ cần uy hiếp đến địa vị, quyền lực tất cả nghị viên, bình thường sẽ bị tất cả nghị viên nhất trí trừng phạt. Cho nên, chỉ cần đủ chứng cứ, hai vợ chồng kèn kèn, Độc Hà chỉ có một kết quả là tử hình, lập tức chấp hành. Liễu Hà nói một hơi nhiều như vậy, hiển nhiên tràn đầy tức giận. La Phong thầm hít một hơi, quả nhiên giống như suy nghĩ của mình, trên thực tế, lúc vợ chồng kèn kèn, Độc Hà động thủ La Phong còn chưa phải là nghị viên, tuần sát sứ, định mã. Nguyên nhân chính là vì thân phận hiện tại của La Phong đã thay đổi, kết quả với vợ chồng kên kên, Độc Hạt lập tức biến hóa. Trong thư phòng, màn hình máy tính hiện lên một thư điện tử video. La Phong cẩn thận đọc qua, bậy quá. Thủ đoạn đã vậy còn quá hàm độc, tàn nhẫn. Thủ đoạn liên tục không ngừng, La Phong sắc mặt cũng trở nên khó coi. Đọc lượng lớn văn kiện, tư liệu video liền hiểu rõ toàn bộ từ đầu đến cuối các loại thủ đoạn của vợ chồng Lý Diệu, Sinina. La Phong cũng là một trận hoảng sợ. Nếu đệ đệ kém tài một chút, cha mẹ lần này thực sự thảm. May mắn, đệ đệ đủ quyết đoán, trực tiếp dựa vào HO căn ngàn năm, thông qua quan hệ, trở thành đại cổ đông thứ 8. Vân Hải biết, cần phải biết, hiện tại thời đại căn cứ, muốn mua trên quy mô lớn cổ phiếu ngân hàng công thương lớn nhất nước Hoa Hạ, là chuyện ít có khả năng. Bình thường các thế lực lớn cũng không muốn bán, có tiền cũng mua không được, chỉ có HO căn ngàn năm, lại bảo vật đồng dạng có tiền mua không được, mới có thể đổi được về tay. Mấy chứng cứ này rất đầy đủ, cho dù đưa ra 1/10 chứng cứ chính xác, cũng đủ để chứng minh hành vi phạm tội của bọn họ. La Phong lập tức đóng các văn kiện, thư video lại, đem toàn bộ mấy cái chứng cứ này đóng gói lại, sau đó tiến vào trang web cá nhân, tiến hành gửi tin cho chiến thần cung. Hơn nữa, trong thư viết rõ tội danh, đối tượng khởi kiện, vẻn vẹn có 3 giờ. Tiếng nhạc chuông di động vang lên, La Phong cầm lấy di động. Nghị viên La Phong, xin chào, giọng nói hòa nhã, thanh thúy vang lên. Chúng tôi vừa nhận được thư của người. Xin hỏi là bản thân nghị viên La Phong muốn khởi kiện đối với Lý Diệu, Sinina Ba Lai Nạp Tư sao? Đúng vậy, La Phong gật đầu. Tốt, địa điểm và thời gian mở phiên tòa, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho nghị viên La Phong. Sau khi xác nhận qua điện thoại, nhân viên công tác chiến thần cung lập tức bắt đầu sắp xếp việc này. Số thư video đích xác rất nhiều, La Phong đọc toàn bộ chỗ đó tiêu phí hơn 2 giờ. Mà lúc này tin tức đã tới tay võ quán cực hạn. Thời điểm đến tay tổng quán chủ Hồng đã là lúc chạm vạng. Tổng bộ toàn cầu võ quán cực hạn, bên trong kiến trúc dạng phi thuyền to lớn, trong tịnh thất, để tịnh thất cho hay, không dịch sang thuần Việt ghê. Nam tử áo đen bưng chén trà nóng. Đang xem tin tức trên Internet, lão này rảnh nhỉ, lướt web, uống trà. Không biết có chơi game online không DC, chủ nhân, một giọng nói trầm thấp vang vọng trong tịnh thất nghị viên La Phong, gửi đến chứng cứ, khởi kiện Lý Diệu, Zini Nabalai Nạp Tư, ở phía sau chỉ đạo mưu sát cha mẹ hắn. Chứng cứ có đầy đủ không? Nam tử áo đen nhíu mày. Chứng cứ đầy đủ, giọng nói trả lời. Nam tử áo đen khẽ gật đầu. Mới thông báo cho 3 vị luật sư tốt nhất võ quán cực hạn. để cho bọn họ nhận vụ này, còn có an bài cường giả cấp hành tinh tự mình bắt Lý Diệu, Zinina. Đoạn này hơi luyến thuyên. Cấp hành tinh, Hằng Tinh Chỉ Hồng, La Phong và gã hành tinh khác biết. Trên địa cầu có ai biết đâu nhỉ? Trên địa cầu có ai biết đâu nhỉ? Hơn nữa trong chiều mai sẽ tiến hành thụ lý án và phán quyết tòa án tối cao ở tổng bộ chúng ta. La Phong sắp công khai đảm nhiệm chức tuần sát sứ võ quán cực hạn chúng ta. Vụ án này, ta hy vọng sẽ thông tin đạt Lý nam tử áo đen phân phó.
Vâng.
Vâng. Giọng nói trầm thấp nói xong, Tĩnh Thất lại lần nữa khôi phục im lặng. Buổi tối tại tiểu khu Minh Nguyệt, nè nè đã lên đèn. La Phong đứng trên ban công, nhìn lên bầu trời đêm vô tận với vô vàn vì sao. À, di động vang lên. La Phong lấy điện thoại ra. Là Từ Hân gọi, lập tức trả lời. Anh như thế nào chưa tới đón em? Từ Hân hỏi. Thật có lỗi, anh vừa rồi bận chút việc, vừa mới xong. Hay là anh đến căn cứ Kinh Đô bây giờ? La Phong, có chút xin lỗi. Lúc trước tâm tư hoàn toàn đặt ở cha mẹ hắn, không nghĩ tới việc đi đón Tử Hân. Em tới rồi, đang ở cửa tiểu khu Minh Nguyệt. Cạch, điện thoại treo. La Phong hơi sừng sốt. Tử Hân từ căn cứ Kinh Đô tới cửa nhà mình. Ta thực hỗn đản. La Phong trong lòng thầm mắng mình một tiếng, trực tiếp từ trên ban công chạy ra, phảng phất như đạo tàn ảnh vụt qua trong không gian. Dưới sự phụ trợ của tinh thần niệm lực, bay giữa không trung ước chừng gần 100 mét mới đáp xuống đất. Kim đáo bay gần đến cổng tiểu khu Minh Nguyệt còn cách khoảng vài thước. La Phong liếc mắt nhìn ra. Ở cửa tiểu khu, dưới ngọn đèn đường, mờ mờ, lộ ra một cô gái nhỏ bé, đang đứng yên lặng. Nhìn thấy cảnh này, La Phong trong lòng thoáng tê dần. Trở thành bạn gái mình, Tư Hân chẳng những không tìm được chỗ tốt nào, ngược lại dính không ít đau khổ. Mình trở về cũng chưa kịp tới thăm nàng, lại khiến nàng từ xa mấy ngàn dặm tới đây. Tư Hân nhìn qua cửa chính tiểu khu, hướng về bên trong. Thân thể không khỏi thoáng phát run, hiện tại là trời đông giá rét, lại là buổi tối, căn cứ Kinh Đô bên kia tuy rằng cũng lạnh, nhưng không khí nơi đấy khô ráo, còn căn cứ Giang Nam bên này lạnh mà ẩm ướt. Từ Hân lúc nhận được điện thoại La Phong, vội vàng đáp chuyến xe lửa sớm nhất, giờ mới tới thành Dương Châu, căn bản không chú ý căn cứ Giang Nam bên này, lạnh hơn, Từ Hân, một giọng nói vang lên bên cạnh, Từ Hân rùng mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh, thân ảnh quen thuộc này chính là mối tình đầu của nàng. Đã hơn một năm qua, đặc biệt là ba tháng gần đây, mỗi ngày Từ Hân đều chìm trong thương tâm. La Phong, giọng nói Từ Hân có chút khàn khàn, kêu một tiếng rồi nhịn không được khóc, ôm chầm lấy La Phong. Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi. La Phong ôm Từ Hân, cảm giác nước mắt Từ Hân ướt sũng áo bức mình. Trong gió lạnh mùa đông, dưới đèn đường mờ tỏ, sau một năm ba tháng, La Phong và Từ Hân rốt cuộc gặp lại nhau. So với việc La Phong cùng Từ Hân gặp lại nhau, hết thương cảm rồi đến ấm áp. Giờ phút này hai vợ chồng Mỹ Diệu, Zinina, mặc dù cũng ở cùng nhau, nhưng lại tâm loạn không thôi. Trên máy bay hành khách từ căn cứ Giang Nam hướng tới căn cứ Paris, châu Âu, Lý Diệu, Zinina nắm chặt tay nhau. Gặp phiên toái lớn rồi, Zinina liếc mắt nhìn hành khách xung quanh. Rồi sau đó hạ giọng nói, hắn đã trở thành nghị viên. Về sau đã có thể đối phó với chúng ta, đừng sợ, Lý Diệu hạ giọng nói, lúc chúng ta ở căn cứ Giang Nam, máy bay hành khách cũng có 2-3 cái. Trong 2-3 giờ, tớ cũng chưa tìm ra chúng ta. Chờ chúng ta trở lại căn cứ Paris. Nơi đây là địa bàn của chúng ta. Nơi đây có nghị viên của liên minh chúng ta. Còn có vị tiên bối kia. Không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Không biết là Lý Diệu đang an ủi Zinina hay đang tự an ủi mình. Sao có thể như vậy được? Hắn như thế nào trở thành nghị viên? Zinina khẽ nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt Lý Diệu cũng lóe ra hồng quang. Hận à, nhẫn, chỉ có thể nhẫn. Lý Diệu hạ giọng, gằn từng tiếng bột từ trong miệng. Máy bay hành khách rút cục tới Paris, châu Âu. Bên Paris giờ phút này bầu trời có chút u ám, chẳng qua không có quá đen tối. Sân bay căn cứ Paris, máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống. Sau khi dừng lại, cửa máy bay mở ra, cầu thang tự động hạ xuống, từng nhóm hành khách đi xuống. Đã trở lại, rút cục đã quay về Paris, Zinina lộ vẻ tươi cười, Lý Diệu cũng khó giấu được nụ cười. Sau khi biết La Phong trở thành nghị viên, lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười, kền kền, độc hạt. Hai vợ chồng lẫn trong đám người, theo cầu thang đi xuống phía dưới. Lý Diệu, Zinina, một giọng nói vang lên. Hai vợ chồng kên kền, độc hạt cả kim, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh, cách không xa có 4 bóng người đi tới. Đi đầu là 2 người, trong đó một trung niên mặc trường bào màu đen, tóc quăn, ánh mắt phản phất như điện quang làm cho người ta không dám động đến. Mà đi song song với hắn là một người tóc hoa râm, tóc dài rối tung ra, cả người phản phất như một đoạn củi khô. Nhàn nghị viên, Bondi nghị viên, Zinina cả kinh, tiên bối, Lý Diệu nhìn lão già kia. Lão già nhan hài kia, đúng là cùng Lý Diệu có giao tình thâm hậu, Bonnie nhị viên bên cạnh lại như băng nhìn hai người Zidina. Lý Diệu lại nhạt nói, chúng ta thay mặt chiến thần cung chính thức bắt các ngươi, nếu như phản kháng chúng ta có quyền đem hai người bọn ngươi đánh chết. Hai người Lý Diệu, Zidina mở to mắt, vốn tưởng rằng trở lại địa bàn bọn họ, không nghĩ tới gặp ngay sự tình này. Tiền bối, Lý Diệu lập tức nhăn hải. Nhân hải thở dài một tiếng tiểu kền kền. Đây là mệnh lệnh từ cấp cao nhất của chiến thần cung, không ai giúp được người. Ngươi lần này rất lỗ mãng, rất lỗ mãng. Đi thôi, đừng phản kháng. Có lẽ còn có một đường sống, lấy danh nghĩa chiến thần cung bắt. Nếu phản kháng chính là cung cả chiến thần cùng đưa đi. Chiến thần cung là thế lực tập hợp tất cả chiến thần, tất cả siêu việt chiến thần một chỗ. Đừng phản kháng, muốn chết sao? Cạch, hai vợ chồng Lý Diệu, Zidina bị đội đặc nhiệm còng tay, bọn họ có chút phát mộng, lại căn bản không phản kháng. Tiền bối, Lý Diệu nhìn Nhân Hải. Nhân Hải thở dài một hơi không nói cái gì. Mang đi, băng đi nhị viên, lạnh lùng ra lệnh. Ê, nhớ, tia, 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 nhớ, chú ấy bảo chắc.